Thế bây giờ thưa các anh chị, chúng ta nói cái phần cuối. Cái phần cuối hôm nay đó là Chúa Thánh Thần trong đời sống của Hội Thánh. Để cho dễ nhớ thì tôi in đậm từ Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh. Đây là tư tưởng của Thánh Augustino, Ngài mượn cái kinh nghiệm mà tất cả chúng ta đều có về con người. Mình có xác nhưng mà có hồn. Ngài mượn cái kinh nghiệm mà ai cũng có hết về tương quan giữa hồn với xác để nói đến Chúa Thánh Thần là linh hồn của Hội Thánh, linh hồn của thân thể Đức Kitô. Và Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh. Tất cả những hành động ban tặng sự sống thiêng liêng và có giá trị cứu độ đều là do ơn Chúa Thánh Thần. Chúa Thánh Thần thánh hóa Hội Thánh và thánh hóa từng người trong chúng ta bằng nhiều cách lắm. Bằng lời mà chúng ta vẫn nghe, vẫn học hỏi, vẫn nghiên cứu. Thực sự ra cái cuốn sách thánh này, lời Chúa đấy, đâu có phải chỉ có các anh chị là người Công giáo mới đọc, đâu phải chỉ có người tin lành mới đọc. Có cả những người ngoài Kitô giáo người ta cũng đọc. Nhưng mà không chắc là tất cả mọi người đọc cuốn sách thánh này đều có những hoa trái như nhau trong đời sống thiêng liêng. Đúng không? Đúng như vậy. Có hoa trái hay không còn là do tác động của Chúa Thánh Thần và sự cộng tác của chúng ta với tác động ấy. Chứ còn có người ta chỉ đọc như là một tác phẩm văn học nghiên cứu. Thế thôi. Còn có người sẽ đọc như là một lá thư tình của Thiên Chúa gửi cho nhân loại. Để tùy vào thái độ đón nhận và ơn tác động của Chúa Thánh Thần, mà lời Chúa mới trổ sinh hoa trái trong lòng chúng ta. Rồi Chúa Thánh Thần thánh hóa qua các bí tích. Có những việc mà vì mình làm quen quá rồi cho nên mình không còn để ý gì hết. Bây giờ các anh chị nhớ lại coi nè, ngày nào cũng đi lễ hết. Tôi biết ở đây có những anh chị đạo đức không chừng ngày đi 2 lễ. Rất là tốt. Thế mình nhớ lại coi. Trước khi linh mục đọc lời truyền phép, ông làm gì? Trước khi linh mục đọc lời truyền phép, các anh chị nhìn thấy vị linh mục đó làm gì? Đưa hai tay trên chén thánh và đĩa thánh. Và lúc đó vị linh mục đọc lời cầu nguyện ra làm sao? Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu thánh Đức Kitô. Cái cử chỉ mà đặt tay này, khi tôi đi ban phép thêm sức cũng vậy. Tôi cũng đặt tay ở trên những người chịu phép thêm sức và tôi đọc lời cầu khẩn Thánh Thần. Ở đây cũng vậy. Chính Chúa Thánh Thần là đấng biến đổi tấm bánh thành mình Chúa Kitô và chén rượu thành máu thánh Chúa Kitô. Khi truyền chức thánh cho các thầy phó tế hay là các tân linh mục cũng thế, đặt tay. Truyền chức giám mục cũng thế, đặt tay. Tôi nhắc lại những cử hành bí tích như vậy để các anh chị lưu tâm. Mình quen quá rồi mình không có để ý cái điều đó. Mình không để ý đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong những cử hành bí tích. Chính Chúa Thánh Thần hoạt động ở trong các bí tích để qua các bí tích Ngài thánh hóa chúng ta. Rồi Chúa Thánh Thần thánh hóa chúng ta bằng cách thúc đẩy tâm hồn của mình để mình tập luyện và sống các nhân đức. Nhân đức đối thần như là đức tin, đức cậy, đức mến. Rồi các nhân đức nhân bản. Thế ngoài ra tôi lưu ý điều này. Đó là những đặc sủng. Các anh chị theo dõi những gì tôi viết cho các anh chị ở trên bảng. Các đặc sủng là những ân sủng của Chúa Thánh Thần nhằm xây dựng hội thánh. Có thấy từ xây dựng hội thánh in đậm không? Tôi cố tình in đậm. Tại sao vậy? Là bởi vì đấy chính là một tiêu chuẩn để chúng ta xác định xem đây có thực sự là đặc sủng Chúa Thánh Thần ban cho tôi, ban cho người này, người kia không? Hay chỉ là cái điều tôi tự tưởng tượng ra? Mọi đặc sủng mà Chúa Thánh Thần ban đều quy về một mục đích. Đó là xây dựng hội thánh. Chứ còn nếu cái mà được gọi là đặc sủng đấy, người này người kia tự hào là Chúa Thánh Thần soi sáng cho tôi ơn này ơn nọ, tự hào đó là đặc sủng, nhưng mà cái đặc sủng ấy lại phá hội thánh, lại gây chia rẽ trong hội thánh, gây mất hiệp nhất hiệp thông trong hội thánh, thì đấy là dấu chỉ chẳng phải bởi Chúa Thánh Thần. Cho nên chúng ta phải quan tâm đến điều đó. Tất cả những đặc sủng, ân sủng Chúa Thánh Thần ban là nhằm xây dựng hội thánh và mưu ích cho con người. Thánh Phaolô ở trong thư thứ nhất Côrintô thì Ngài lấy đức mến là cái chuẩn mực để chúng ta đo lường đặc sủng. Chứ rồi cứ tự hào mình là được ơn này với ơn nọ, đặc sủng này đặc sủng kia, nhưng mà thay vì đức mến thì là hận thù, là ích kỷ, là ghen tương, là chia rẽ, thì đâu có phải đặc sủng. Rồi một yếu tố nữa, cần phải phân định để nhận ra đâu là những hồng ân thật sự phát xuất từ Chúa Thánh Thần. Đấy, tôi vừa mới nói đến ít nhất là hai điều để các anh chị dựa vào mà phân định. Thứ nhất là xây dựng hội thánh. Thứ hai, đức mến, đức ái. Rồi trong đời sống cụ thể của cộng đoàn giáo hội, có một điều này nữa mà không phải tôi nói nhưng là chính giáo hội dạy, tôi nhắc cho các anh chị thôi. Đó là không có đặc sủng nào được miễn trừ sự tuân phục các mục tử trong hội thánh. Chúng ta hiểu nghĩa mục tử một cách rộng rãi thì nghĩ đến các linh mục. Nhưng hiểu hẹp hơn một chút thì là các giám mục ở trong các giáo phận liên kết với Đức Giáo Hoàng. Không có một đặc sủng nào mà được miễn trừ sự tuân phục các mục tử trong hội thánh. Cho nên nếu có ai đó nhân danh mình có đặc sủng này, đặc sủng kia, ơn lạ này, ơn lạ nọ, để chống lại các mục tử trong hội thánh thì đấy cũng phải là dấu chấm hỏi. Giáo hội nói rõ các mục tử có thẩm quyền đặc biệt không phải để dập tắt thần khí, nhưng là để giữ lại những gì tốt lành và đem lại lợi ích chung cho hội thánh, cho thân mình của Chúa Kitô. Sở dĩ tôi nhấn mạnh điều này là bởi vì không nhiều lắm nhưng mà cũng đã xảy ra rồi. Bây giờ chúng ta hình dung xem trong cộng đoàn hội thánh mà ai cũng tự hào là mình được đặc sủng này, mình được đặc sủng kia, và nó gây rối loạn hết. Thay vì xây dựng sự hiệp nhất thì tạo nên nhiều chia rẽ. Rồi ai cũng tự hào mình là đặc sủng Chúa Thần nhưng mà lại đâm đánh nhau. Thế thì còn đâu là đức mến nữa, còn đâu là điều răn yêu thương nữa. Rồi thay vì xây dựng giáo hội thì mình phá giáo hội. Thế hôm nay chúng ta dành ít thời giờ để tìm hiểu về lời tuyên xưng trong Kinh Tin Kính: tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Thời giờ bây giờ đã hết rồi, nhưng trước khi cầu nguyện tôi vẫn xin các anh chị 1-2 phút thinh lặng để chúng ta sống phút hồi tâm trước mặt Chúa.